Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh sáng Chủ nhật ngày 9 tháng 5 năm 2021 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị các bài tường trình và phóng sự của các phóng viên và cộng tác viên của chúng tôi từ Washington và Việt Nam. Mở đầu là Nguyễn Trung với tin Đại sứ Anh tại Việt Nam nêu vai trò của báo chí tự do. Kế tiếp, An Hải tường trình về việc Tổng thống Mỹ Joe Biden đề cử một người phụ nữ Mỹ gốc Việt làm giám đốc tài chính của cơ quan không gian NASA. Sau đó, Anton ghi nhận ý kiến của một số chuyên gia về việc Việt Nam phê chuẩn cho sử dụng vaccine Sputnik V của Nga để tiêm ngừa COVID-19. Mời quý thính giả chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi chương trình chi tiết của đài VOA.
Đại sứ tại Việt Nam ông Gareth Watt mới đây đã tới Bảo tàng Báo chí Hà Nội nhân ngày tự do báo chí thế giới, đồng thời nêu bật vai trò của báo chí tự do. Cơ quan Ngoại giao Anh hôm 3 tháng 5 đã đăng tải một video ngắn trên mạng xã hội, trong đó ông Watt nói bằng tiếng Việt rằng ông tới thăm nơi kể những câu chuyện về lịch sử báo chí tại Việt Nam. Nhà ngoại giao này cho biết ông đặc biệt ấn tượng với chiếc loa phóng thanh được trưng bày tại bảo tàng vì trong thời chiến nó có thể truyền tải tin xa tới 10 km. Đại sứ Watt nói rằng tự do báo chí được công nhận tại Điều 25 của Hiến pháp Việt Nam và Điều 19 Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam là một trong các quốc gia thành viên. Ông nói thêm,
một nền báo chí tự do đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển của cộng đồng. Báo chí là phương tiện để chia sẻ phát kiến và thông tin. Báo chí giúp giải phóng năng lượng sáng tạo, thúc đẩy thay đổi tích cực và gần yêu cầu trải nghiệm.
Ông Wood nói tiếp rằng Vương quốc Anh cam kết thúc đẩy tự do báo chí toàn cầu và tại Việt Nam chúng tôi đã hợp tác chặt chẽ với các trường đại học, viện nghiên cứu và các tổ chức xã hội dân sự để tổ chức các khóa đào tạo báo chí. Cũng như ngày tự do báo chí thế giới 3 tháng 5, Đại sứ quán Đức ở Hà Nội đăng tải một tuyên bố của Ngoại trưởng nước này, ông Heiko Maas. Trong đó ông nói rằng đứng lên và đấu tranh vì một nền báo chí tự do là một nhiệm vụ đối với mỗi chúng ta. Nhà ngoại giao hàng đầu nước Đức cũng được trích lời nói thêm rằng chúng ta cần thông tin độc lập và tự do vì thiếu nó các nền dân chủ không thể hoạt động và rằng báo chí không phải là tội phạm cũng như việc làm báo không phải chịu cảnh bị đe dọa tính mạng. Tổ chức phóng viên không biên giới RSF tháng trước công bố phúc trình trong đó nói rằng Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm 6 quốc gia có ít tự do báo chí nhất trên thế giới, kèm theo nhận định rằng quốc gia do Đảng Cộng sản cầm quyền tăng cường kiểm soát mạng xã hội và tiến hành một làn sóng bắt giam các nhà báo độc lập trong năm qua. Trong số 180 quốc gia được đánh giá trên bảng chỉ số tự do báo chí thế giới 2021 của RSF được đưa ra hôm 20 tháng 4, Việt Nam xếp hạng 175 và nằm trong nhóm các quốc gia gồm cả Trung Quốc và Triều Tiên được coi là có tình trạng rất tồi tệ đối với môi trường báo chí. RSF nói trong thông cáo báo chí rằng Việt Nam cũng tăng cường sự kiểm soát của mình đối với nội dung mạng xã hội, trong khi tiến hành một làn sóng bắt giữ các nhà báo độc lập hàng đầu trong thời gian chuẩn bị cho kỳ đại hội được tổ chức 5 năm một lần của Đảng Cộng sản vào cuối tháng 1 vừa qua. Tổ chức có trụ sở tại Paris, Pháp nhắc đến tên bà Phạm Đoan Trang, nhà báo được giải tự do báo chí ở hạng mục tầm ảnh hưởng của RSF năm 2019, trong số những người bị chính quyền Việt Nam bắt giữ vào năm ngoái. Việt Nam chưa có phản ứng về báo cáo mới nhất của RSF, nhưng năm ngoái, báo chí trong nước dẫn lời Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ngô Toàn Thắng nói rằng đây không phải là lần đầu tiên tổ chức phóng viên không biên giới đưa ra những báo cáo dựa trên những thông tin sai sự thật, không có cơ sở và có dụng ý xấu. Người phát ngôn này nói thêm rằng việc tổ chức phóng viên không biên giới tự cho phép xếp hạng tự do báo chí của một quốc gia theo những tiêu chí riêng của họ mà không thực sự hiểu rõ về hoàn cảnh, điều kiện của mỗi quốc gia khiến những đánh giá, nhận định của tổ chức này không có độ tin cậy, thuyết phục, theo trang tin Thế giới và Việt Nam của Bộ Ngoại giao.
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden vừa đề cử bà Margaret Võ Shouts, phụ nữ gốc Việt, làm giám đốc tài chính của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Hoa Kỳ, NASA. Theo thông cáo của Nhà Trắng, bà Shouts là một người Mỹ gốc Việt thế hệ thứ nhất, sinh ra ở bang Michigan và lớn lên ở miền nam bang California. Đề cử của Nhà Trắng được chuyển sang Thượng viện hôm 27 tháng 4, hiện chờ Ủy ban Thương mại, Khoa học và Vận tải của Thượng viện lên lịch chuẩn thuận. Nếu được chuẩn thuận, bà sẽ là phụ nữ gốc Việt đầu tiên giữ chức giám đốc tài chính của NASA. Được biết, vị trí mới của bà Shouts là một trong bốn vị trí của NASA phải thông qua Thượng viện chuẩn thuận để nắm vị trí điều hành ngân sách 2021 với hơn 23 tỷ đô la. Bà Margaret Võ Shouts là thành viên trong biên chế của cơ quan điều hành cấp cao thuộc Chính phủ Liên bang Hoa Kỳ. Trong thập kỷ qua, bà đã giữ nhiều vai trò lãnh đạo với trách nhiệm quản lý tài chính và hoạt động kinh doanh của các tổ chức khoa học và kỹ thuật tại Bộ Năng lượng, Bộ Quốc phòng. Bà hiện là giám đốc hoạt động kinh doanh của Văn phòng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Vụ Nghiên cứu và Kỹ thuật, nơi bà chịu trách nhiệm giám sát ngân sách hàng tỷ đô la. Thông cáo của Nhà Trắng hôm 22 tháng 4 cho biết. Theo một thông cáo của NASA, trong quá trình làm việc cho chính phủ Mỹ thời gian vừa qua, bà Shouts đã chứng tỏ khả năng điều hành xuất sắc với nỗ lực khuyến khích và hỗ trợ thành phần nhân sự đa dạng của cơ quan. Nếu được chuẩn thận, bà Margaret Võ Shouts sẽ đóng góp phát triển và điều hành ngân sách trị giá hơn 20 tỷ đô la của NASA, đồng thời cũng đảm bảo rằng cơ quan này có sự chi tiêu đúng đắn và có trách nhiệm về đô la tiền thuế của người dân Mỹ đầu tư vào NASA, cơ quan NASA cho biết. Theo trang LinkedIn của bà Shouts, bà có các bằng cử nhân về khoa học, kỹ thuật và xã hội cũng như về văn chương Anh, có bằng cao học về quản trị, khoa học và kỹ thuật từ Đại học Stanford. Bà có kinh nghiệm quản lý hơn 2 năm ở Bộ Quốc phòng, hơn 3 năm ở Bộ Năng lượng, từng công tác ở Bộ Tài chính và Cơ quan Kiểm toán Chính phủ thuộc Quốc hội Hoa Kỳ.
Ít ngày sau khi Brazil ra quyết định không chấp nhận vaccine ngừa COVID-19 của Nga mang tên Sputnik V, hai chuyên gia ngành y, một ở Việt Nam và một ở Mỹ, nói với VOA rằng Việt Nam cần thận trọng với loại vaccine này. Như tin đã đưa, giới quản lý y tế của Brazil ra thông báo vào tối 26 tháng 4 rằng họ rút lại giấy phép cấp cho vaccine ngừa virus corona của Nga, một động thái có thể gây ảnh hưởng đến việc sử dụng vaccine này ở các nơi khác trên thế giới. Brazil chỉ ra một vấn đề quan trọng là nguy cơ hai adenovirus hay virus vector dùng để làm vaccine có thể tự sản sinh bên trong người được tiêm vaccine, một điều mà nhà quản lý y tế Brazil xem là lỗi nghiêm trọng. Phía Nga bác bỏ những lời chỉ trích đó. Tiến sĩ Nguyễn Hồng Vũ thuộc Viện Nghiên cứu Ung thư City of Hope ở bang California, Mỹ, phân tích với VOA về mối nguy hiểm tiềm tàng khi vaccine chứa adenovirus tự sinh sản.
Khi mà con virus này nó tự sinh sản được thì nó có thể gây bệnh. Đối với những người khỏe mạnh bình thường đó thì nó có thể nó gây nên những cái bệnh cảm cúm bình thường thôi. Thì có thể người đó sẽ dễ dàng qua. Nhưng mà đối với những cái người mà có hệ miễn dịch yếu rồi đó thì con virus đó nó có thể nó sẽ gây nên cái bệnh nghiêm trọng hơn. Cái kháng nguyên mang trong cái vaccine đó để cho cơ thể mình học tập hình dung cái con virus corona nó như thế nào. Thì cái quá trình học tập của hệ miễn dịch của mình nó đã gây nên những cái phản ứng miễn dịch trong cơ thể của mình cũng gây khá mệt mỏi rồi. Thì con adenovirus này đối với người yếu yếu đó, thì nó có thể nguy hiểm hơn.
Cách đây hơn một tháng, hôm 23 tháng 3, Bộ Y tế Việt Nam phê duyệt khẩn cấp vaccine Sputnik V sau khoảng một tuần xem xét để phục vụ nhu cầu cấp bách phòng chống COVID-19 ở Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Hồng Vũ đưa ra lời khuyên.
Theo những thông tin hiện nay đó thì mình nghĩ rằng nhà cầm quyền Việt Nam nên cẩn trọng hơn trong cái việc sử dụng vaccine Sputnik V. Nếu mà thật sự phải sử dụng, tại vì dịch bùng phát quá nhiều ở khắp nơi hoặc là không có vaccine nào để thay thế, thì cái việc sử dụng đó nên rất là cân nhắc khi mà sử dụng trên những cái người có hệ miễn dịch yếu.
VOA cố gắng liên lạc với ông Vũ Tuấn Cường, Cục trưởng Cục Quản lý Dược Bộ Y tế để tìm hiểu xem Việt Nam sẽ có động thái gì sau khi Brazil rút lại giấy phép đối với Sputnik V nhưng không nhận được hồi đáp. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương ở Hà Nội cho VOA biết rằng Sputnik V chưa có vai trò gì ở Việt Nam vì chưa có liều nào được nhập về Việt Nam để sử dụng. Ông nói thêm.
Hiện nay thì vaccine Việt Nam mới sử dụng AstraZeneca. Những nhóm nguy cơ hiện tại bây giờ tới chỉ khoảng độ
Nhận định về sự suy xét và hành động có thể có từ phía cơ quan quản lý Việt Nam sau khi Brazil không còn chấp thuận sử dụng Sputnik V của Nga, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Nhung nói.
Tôi tin tưởng rằng là các nhà hoạch định chính sách và quyết định chính sách sẽ cân nhắc như nào cho nó phù hợp nhất. Thì nó phải dựa trên những toàn chuyển khoa học. Ở Việt Nam mình thì sử dụng rất là thận trọng. Chúng tôi sử dụng vaccine đó sang Việt Nam là rất thận trọng. Chưa bao giờ chúng tôi sử dụng vaccine tốt sạch thận trọng như bây giờ. Cái điều đó là sẽ chẳng những bằng chứng có thể quyết định. Cho nên là tôi tin rằng là Việt Nam có thể sử dụng bất kỳ vaccine nào của thế giới đã có những bằng chứng phê duyệt một cách thận trọng nhất.
Trước khi Việt Nam phê duyệt Sputnik V hôm 16 tháng 3, Moscow đã tặng Hà Nội 1.000 liều vaccine này. Bộ Y tế Việt Nam khi đó cho hay là thời gian tới việc điều phối lô vaccine này sẽ do chính phủ quyết định, có thể điều tiết về Bộ Y tế hoặc các đơn vị khác. Nhưng kể từ đó đến nay, không có thông tin trên báo chí trong nước là Sputnik V đã được tiêm chưa hoặc được tiêm cho những ai.
Sau đây là tường trình của các cộng tác viên của VOA gửi từ Việt Nam. Đầu tiên, một số công nhân ở tỉnh Bình Dương lo lắng về chuyện thất nghiệp nếu nhà chức trách áp đặt các biện pháp phong tỏa, trong khi thêm nhiều ca nhiễm COVID-19 được phát hiện trên khắp cả nước. Sau đó, một số cư dân ở Sài Gòn nêu ý kiến về quy định cách ly COVID-19 lâu hơn vừa được áp dụng.
Ông Vũ Đức Đam, trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID đã đưa ra yêu cầu Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng chuẩn bị cho tình huống có 30.000 người nhiễm. Tin tức dồn dập về các ca lây nhiễm cộng đồng đang khiến những công nhân như ông Danh Văn Hoàng sợ rằng lại đối mặt với thất nghiệp.
Ở lúc mình có tăng ca rồi đều cái hàng hóa sức đi được, mình làm tháng 7-8 triệu đi. Nhưng như mà tới cái bùng dịch mà nó tăng lên nữa, mình làm không được tháng 3-4 triệu, 4-5 triệu rồi đó cũng... Cái đó cũng nhờ cơ quan chức năng thẩm quyền đồ cũng giúp đỡ cho mấy người dân đi mần dùng sâu xa vậy đó. Đó, được phần nào thì hai phần nấy.
Nhớ lại đợt bùng dịch trước, ông Thi, một lao động đến từ Cà Mau nói rằng nhiều doanh nghiệp cũng ráng cầm cự.
Tránh 8 tiếng hồ gì, còn không dịch bùng thì làm 12 tiếng, và hành tránh thì 4 triệu mấy. Còn ca 12 tiếng thì mình cũng được tháng, cũng tiền phụ cấp này kia cũng được 10 triệu.
Giờ thì tất cả đều đối mặt việc dịch COVID-19 lan nhanh sau kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày hồi cuối tháng 4. Rất nhiều tỉnh thành đã ghi nhận các ca nghi nhiễm trong cộng đồng từ những nguồn lây khác nhau. Ông Danh Văn Hoàng nói rằng nếu lại tái giãn cách xã hội, coi như công ăn việc làm sẽ phải đình đốn.
Cũng lo chứ, giống như năm rồi năm kia vậy đó, cũng như là cái hàng xuất đi không được rồi bị gì bên đó ta cũng không có ba được đó, không có hợp tác được đó, rồi hàng đâu có xuất đi được đâu, rồi toàn là làm rồi đóng kho không đưa vô kho rồi giữ trữ lại không, rồi tới đâu có đi được đâu.
Một khi hàng hóa bị ách tắc để duy trì sản xuất, nhiều nơi đã chọn giải pháp giảm bớt lao động. Ông Thi kể,
công ty nào cũng vậy thôi mà. Hàng không có, người nào giỏi thì để lại, người nào hơi yếu thì cho nghỉ.
Theo thông cáo báo chí về phiên họp chính phủ thường kỳ do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì ngày 5 tháng 5, thì các địa phương căn cứ vào tình hình cụ thể, từ các tiêu chí của Bộ Y tế để chủ động quyết định các biện pháp cụ thể để vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch hiệu quả. Do liên tiếp có nhiều trường hợp lây nhiễm COVID-19 sau khi đã hoàn thành cách ly, kể từ ngày 4 tháng 5, Bộ Y tế cho biết tạm thời chưa cho rời khỏi khu cách ly với những người đã cách ly tập trung đủ 14 ngày và có 2 xét nghiệm âm tính. Ông Hoàng, một nhân viên hành chánh, nhận xét.
Nhà nước ra quy định vậy thì mình phải làm đúng theo cái quy định vậy đi, chứ để mất công lây nhiễm tùm lum cộng đồng nữa. Nhiều khi cái bệnh về nhà đó, cái mình ấy mình không có bệnh nữa, không bùng phát á, bắt đầu cái mình đi đây đi đó, nhiều khi người ta nó bùng phát ra trong người mình, nó bùng ra nữa, bắt đầu cái mình lây cho bà con lối xóm, rồi mình đi tới đâu thì nói chung là cực bà con lối xóm tới đó, và người ta phải bắt buộc phải cách ly, người ta phải phanh dùng này kia nọ lum la hết.
Việc kéo dài thời gian cách ly tập trung, nếu trường hợp người ấy là lao động nghèo khó, theo ông Mừng thì cùng cực lắm.
Theo như chú mà 14 ngày thì vậy, mình có khả năng dư giả thì mình không nói, mà bây giờ những người nghèo khổ như chú mà chẳng hạn 15 ngày là thấy cũng khổ rồi đó nhá, chứ chưa nói tới 20 hay 25 hay 30 ngày. Nhưng mà cái chuyện nó đưa tới thì và nói thiệt mà nói là coi như giờ này mà đưa tới mà bận nhiều quá thì cũng 30 ngày cũng phải chấp nhận thôi.
Phải chấp nhận còn là vì tính rủi ro quá cao trong quy định lâu nay ở việc người sau khi rời cách ly tập trung được yêu cầu tiếp tục tự cách ly tại nhà thêm một thời gian nữa để ngừa chuyện ủ bệnh, cho thấy là điều rất khó thực hiện trong đời sống đô thị. Ông Nguyễn Văn Mừng ý kiến.
Người tiếp xúc ở trong nhà mang cơm, mang nước hay là ngồi nói chuyện này kia không biết là có đeo khẩu trang hay không ở trong nhà. Đó là mình nói là đeo khẩu trang trong nhà hay không. Thì theo chú nghĩ thì chắc là ít có người đeo khẩu trang ở trong nhà mà tiếp xúc với trong gia đình lắm. Biết là bị đấy nhưng mà nhiều lúc nhiều người cũng nghỉ y trong gia đình. Đâm ra cũng khỏi rồi. Đâm ra là về cũng giữ vậy thôi chứ. Nhưng mà chắc là mà cũng hơi khó đấy.
Ngay cả trong thời gian cách ly tập trung, vấn đề tâm lý cũng có thể khiến người ta bỏ trốn. Ông Phạm Thanh Hoàng chia sẻ.
Nói chung là cũng nhiều người cũng chưa hiểu biết về cái dịch bệnh này lây lan, người ta chưa có hiểu biết hết hoặc ta chưa suy nghĩ tới đó. Rồi người ta thấy gì, người ta thấy thời gian nó lâu. Rồi cái người ta thấy lâu quá ngồi trong đó mà ta cũng buồn, cái không gì được, cái người ta bắt đầu ta cảm ra, ta suy nghĩ, người ta tầm bậy, người ta đi trốn.
Tin tức cho biết ở cuộc họp vào chiều ngày 4 tháng 5, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19 yêu cầu triển khai giải pháp vòng tay điện tử giám sát chuyên gia, lao động nước ngoài, giải pháp giám sát điện tử đối với người Việt Nam liên quan về dịch COVID.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tường trình của Việt Hùng từ khu vực thủ đô Washington.
Tại các khu chợ thực phẩm và bán đồ gia dụng vào thời điểm này trên khắp nước Mỹ, bên cạnh các loại cây cảnh, hoa cỏ phục vụ việc làm vườn theo thói quen của mọi người, thì những loại đồ dùng bàn ghế phục vụ việc đi biển và các bữa tiệc nướng ngoài trời đang được bày bán giảm giá rất nhiều và cũng thu hút sự quan tâm của nhiều gia đình. Anh Thọ Vi hôm nay đi tìm mua một số đồ dùng phục vụ cho những chuyến đi biển trong tháng tới đây cùng với bạn bè và đồng nghiệp theo kế hoạch đã định trước kể từ khi mọi người hoàn thành việc chích vaccine ngừa COVID. Anh Thọ Vi, một cư dân từ Woodbridge, bang Virginia nói:
Mùa hè năm nay rất là vui bởi vì năm trước không có được đi chơi nhiều bởi vì lockdown, nhưng mà mùa hè năm nay thì họ có kế hoạch đi du lịch ra các bang và đi biển. Những cái hoạt động du lịch ngoài trời.
Bắt đầu từ đầu tháng 4 năm nay, vaccine ngừa COVID đã được triển khai rộng rãi cho mọi người tại Mỹ. Việc chích ngừa cũng khá thuận tiện và dễ dàng. Vì thế mà vào thời điểm này, các gia đình tương đối cảm thấy thoải mái khi ra khỏi nhà và đến với các địa điểm mua sắm và vui chơi công cộng. Nền nhiệt trung bình ở khu vực thủ đô nước Mỹ hiện tại là rất ấm áp, từ 20 cho tới 30 độ C, nên càng khiến nhiều người muốn ra ngoài chơi, thư giãn, mua sắm và lên kế hoạch cho những chuyến vui chơi dịp hè sắp tới. Anh Thọ Vi cho biết, thậm chí hè năm nay, anh sẽ đi chơi bù cho mùa hè năm ngoái, khi anh và bạn gái đã phải tự giam mình trong nhà, có lúc cả tháng không được gặp nhau khi dịch bệnh COVID đang bùng phát mạnh tại Mỹ. Anh Thọ Vi cũng chia sẻ thêm.
Các đội nhóm Harley năm nay sẽ có bắt đầu lái và đi tham gia những cái hoạt động của đội lái Harley của Fairfax và đi chơi ra ngoài biển và đi du ngoạn. Phải có dẫn bạn gái chứ không là về nhà bạn gái sẽ hỏi đi với ai.
Theo số liệu được cập nhật công khai, thì hiện tại có gần 148 triệu người trên 16 tuổi tại Mỹ được chích vaccine ngừa COVID, trong đó có hơn 106 triệu người đã chích đầy đủ 2 mũi tiêm. Việc chích vaccine cho người trưởng thành ở Mỹ dự kiến sẽ được hoàn thành ngay trong mùa hè năm nay. Đó là lý do vì sao mà nhiều gia đình người Mỹ hiện tại đang háo hức chờ đợi một mùa hè sôi động trở lại với những chuyến du lịch, nghỉ dưỡng. Nhưng giới hữu trách y tế cũng khuyến cáo rằng chớ lơ là mất cảnh giác vì vaccine không thể bảo vệ con người tuyệt đối trước sự lây lan và biến chủng nhanh chóng của COVID.
Thưa quý vị, sau nhiều năm bất định và khó khăn kinh tế do thời tiết thất thường và tranh chấp thương mại, giá ngũ cốc đang tăng giữa lúc các nông dân Mỹ ra đồng gieo trồng cho vụ mùa năm nay. Đây là tin tức mang lại cả hy vọng lẫn lo lắng cho các nông gia. Phóng viên Kane Farabor của VOA tường trình từ bang Illinois thuộc vùng Trung Tây của Mỹ.
Nông dân Wright Thompson nắm quyền quản lý nông trại của gia đình từ năm 2019. Giữa lúc căng thẳng leo thang giữa Mỹ và các đối tác thương mại chính, vào lúc mà mức cầu và lợi nhuận đối với bắp và đậu nành Mỹ đang sa sút.
Công việc của tôi làm nông toàn thời gian khá là căng thẳng.
Để giảm căng thẳng, Bộ Nông nghiệp Mỹ đã trực tiếp gửi cho nông dân gói hỗ trợ trị giá hàng chục tỷ đô la trong nhiều năm để giúp những nông dân như ông Thompson. Gói hỗ trợ này đã giúp họ duy trì hoạt động của nông trại giữa những xáo trộn thương mại và trong suốt đại dịch virus corona để họ bám trụ với nghề nông. Một buổi sáng tháng 4 trời mát mẻ và hanh khô, ông Thompson gieo trồng hạt đậu nành. Giá cả của nông sản này đang tăng lên mức cao kỷ lục trong một thập niên, một thay đổi rất đáng kể so với chỉ cách đây một năm.
Tôi có thể nói giá cao hơn từ 30 tới 50% so với cách đây 12 tháng. Thế cho nên đây là lần đầu tiên trong nhiều năm nông dân có thể có lãi mà không cần tiền của chính phủ.
Tiền trợ cấp của chính phủ đã bù đắp phần nào những mất mát lợi nhuận do thuế quan mà chính phủ Trump áp đặt lên thép và nhôm của Trung Quốc. Thuế quan đã khiến Trung Quốc, một trong các thị trường lớn nhất nhập đậu nành từ Mỹ, áp đặt các thuế quan cao hơn đối với ngũ cốc và nhiều mặt hàng khác do Mỹ xuất khẩu.
Các chính sách bao gồm thuế quan và trả đũa không giúp ích gì nhiều, nhưng tôi nghĩ chúng ta đã thoát ra khỏi tình cảnh đó. Chúng ta đã bắt đầu thấy một số tiến bộ, cho nên chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục đà phát triển đó.
Đó là nhận định của ông Adam Nelson, Giám đốc Pháp lý Toàn quốc của Hội Nông gia bang Illinois. Ông làm việc với các dân biểu và tòa bà đốc để cổ suý các chính sách giúp cho ngành nông nghiệp Mỹ.
Về việc gia tăng trao đổi thương mại, chúng tôi không cần biết ai đang ở trong tòa bạch ốc. Cổ suý các chính sách giúp cho ngành nông nghiệp là một trong các ưu tiên của chúng tôi. Dưới thời Trump cũng vậy, mà dưới thời Biden cũng vậy.
Ông Nelson nói thỏa thuận giai đoạn 1 với Trung Quốc và các thỏa thuận thương mại giữa Mỹ với Canada và Mexico đạt được dưới thời chính quyền Trump đã giúp đẩy mạnh thương mại và đẩy giá nông sản lên trong năm nay. Ông nói các nhà lập pháp Mỹ nên nhắm tới các thỏa thuận thương mại mới.
There are countries and there are regions of the world.
Có những quốc gia và khu vực của thế giới mà người dân đang lần đầu tiên trở thành tầng lớp trung lưu, như vùng hạ Sahara chẳng hạn. Đó là những thị trường có tiềm năng phát triển đối với nông sản xuất khẩu của Mỹ.
Nông dân Wright Thompson nhận định.
Với ông Biden lên nắm quyền, có nhiều cơ hội để đạt thỏa thuận với Anh, Hàn Quốc, Nhật Bản và những nước khác. Đây là khởi đầu của nhiều thỏa thuận thương mại.
Ông Thompson nói ông đã bán được một số ngũ cốc tồn kho từ vụ mùa năm ngoái ở mức giá cao hiện nay. Nhưng giám đốc khu vực của tổ chức tín dụng nông nghiệp Farm Credit Illinois nói nhiều nông dân khác có thể không may mắn như vậy.
Giá có thể cao ngày hôm nay, nhưng có thể các nông dân không có hàng để mà bán với mức giá đó.
Ông Thompson nói giá cả tăng cao cũng có mặt trái của nó.
As our commodity prices go up, so does everything else.
Khi giá nông sản lên cao, tất cả mọi thứ đều tăng theo.
Ông Thompson dự trù chi phí để điều hành nông trại của ông sẽ tăng lên thêm 15% trong năm nay.
Nhưng vấn đề là rốt cuộc vị thế của tôi có khá hơn so với năm ngoái hay không?
Ngay bây giờ thì câu trả lời cũng không có gì là chắc chắn, cũng như việc dự báo thời tiết trong tương lai xa vậy.
Cơ hội nào cho người Việt trong diện bị trục xuất khỏi Mỹ? Những người Việt tị nạn Cộng sản đến Mỹ nằm trong danh sách bị trục xuất do phạm tội trong quá khứ, có thể làm đơn xin khoan hồng nếu họ đủ điều kiện, trong lúc các vị dân cử và các nhà hoạt động cộng đồng đang tìm cách thay đổi lệnh trục xuất này. Hôm 13 tháng 4, có đến 10 thượng nghị sĩ và 29 dân biểu liên bang Mỹ gửi thư đến chính quyền của Tổng thống Joe Biden yêu cầu không trục xuất người Việt tị nạn đến Mỹ trước tháng 7 năm 1995, tức thời hạn hai nước thiết lập ban giao. Lá thư này yêu cầu Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas và quyền giám đốc cơ quan thực thi di trú và hải quan Hoa Kỳ, tức ICE, Ted Johnson làm rõ tin đồn về một bản ghi nhớ Mỹ-Việt mới được ký kết vào tháng 2 năm nay liên quan đến việc trục xuất một số người Việt tị nạn đến Mỹ từ trước năm 1995, cũng như tin về một chuyến bay chở 33 người Việt bị trục xuất về Việt Nam hôm 15 tháng 3. VOA đã liên lạc văn phòng dân biểu Alan Lowenthal ở bang California, người dẫn đầu nỗ lực vừa kể, và được cho biết cho đến nay họ vẫn chưa nhận được câu trả lời. Nhân viên văn phòng ông Lowenthal cho VOA biết mục đích của lá thư là để xác nhận xem có bản ghi nhớ đó hay không, cũng như thật sự có chuyến bay chở người tị nạn về Việt Nam hay không. Từ đó, dân biểu Alan Lowenthal mới có phản ứng thích hợp. Nếu thực sự có chuyến bay đó thì phải xem đó là những ai và họ phạm những tội như thế nào thì chúng tôi mới cân nhắc những bước kế tiếp, cũng như làm thế nào để ngăn chặn những việc trục xuất tương tự xảy ra trong tương lai, một vị trợ lý của dân biểu Lowenthal nói với VOA. Theo lời vị này thì quan điểm của dân biểu Lowenthal là nên giữ nguyên tinh thần thỏa thuận năm 2008 giữa hai nước, tức là những người đến Mỹ trước tháng 7 năm 1995 không thể bị trục xuất. Văn phòng của dân biểu Lowenthal cũng đã nhận được những lời kêu cứu của các cá nhân và tổ chức khác nhau về việc trục xuất. Nếu người bị trục xuất là cư dân trong địa hạt của dân biểu, có liên lạc với văn phòng của dân biểu để nhờ trợ giúp, thì ông Lowenthal sẽ cố gắng lên tiếng và can thiệp với chính quyền, cũng theo thông tin từ văn phòng ông Lowenthal. Bà Ginny Nguyễn Thị Ngọc Giao tại bang Virginia, chủ tịch tổ chức Tiếng Nói Người Mỹ gốc Việt, vốn đấu tranh cho sự thăng tiến của cộng đồng về chính trị và xã hội, nói với VOA rằng việc trục xuất những người Việt này là sai trái.
Trên nguyên tắc, đó, những người họ đã đi là diện tị nạn, họ đã bỏ Việt Nam họ đi, thì chính quyền Cộng sản không có nhận họ là công dân nữa, mà họ cũng không có nhận Việt Nam là đất nước của họ nữa.
Bà Giao giải thích, cũng theo lời bà Giao, nếu nước Mỹ đã nhận họ vào theo dạng tị nạn và họ đã trở thành thường trú nhân của Mỹ, thì cho dù họ có phạm pháp đi nữa thì cũng phải đi qua hệ thống luật pháp hay huấn cải của Mỹ để hòa nhập trở lại vào xã hội chứ không phải bị trục xuất về nước. Dù họ không có quốc tịch Mỹ, nhưng họ cũng không còn là công dân Việt Nam nên trả lại cho Việt Nam là không đúng, bà nói thêm. Theo lời bà Giao thì việc trục xuất này đã xảy ra dưới thời của cựu Tổng thống Donald Trump và để lại di sản cho đến bây giờ mà chính quyền mới của ông Joe Biden chưa kịp thay đổi. Từ bang Utah, luật sư di trú Jennifer Hà hiện đang xử lý hồ sơ cho một thân chủ nằm trong diện trục xuất, nói với VOA rằng những đối tượng này có thể làm đơn xin khoan hồng.
Những người mà nằm ở trong cái danh sách trục xuất đó thì hiện giờ họ vẫn có cơ hội để mà họ xin cái việc mà miễn trục xuất nếu mà họ nằm ở trong một, họ có một vài cái điều kiện, ví dụ như họ có thân nhân, con cái.
Bà nói, bà dẫn chứng trường hợp thân chủ của bà đã phạm tội quan hệ với người chưa đến tuổi thành niên khi ông ta mới có 21 tuổi, đã bị tước thẻ xanh và bị đưa vào danh sách có thể bị trục xuất. Từ 21 tuổi cho đến bây giờ, thân chủ tôi đã kết hôn với người có quốc tịch, có 5 con và chưa phạm tội mới, bà chưa biết. Tôi đang trong quy trình xin lại thẻ xanh cho thân chủ theo diện được vợ bảo lãnh. Do đó bà giải thích rằng những ai có thân nhân ở Mỹ như vợ hoặc chồng hay cha mẹ lớn tuổi mà nếu họ bị trục xuất sẽ tạo ra nghịch cảnh rất lớn cho những thân nhân này thì có thể xin khoan hồng. Những người khác cũng có thể xin khoan hồng nhưng với điều kiện rất khắt khe, cũng theo lời luật sư Hà. Theo bà giải thích thì tội mà họ phạm không được xảy ra trong thời gian 7 năm sau khi họ đến Mỹ thì họ mới có thể xin khoan hồng. Ngoài ra còn phải xem xét đó là tội nặng hay tội nhẹ nữa. Tuy nhiên bà cho rằng chính quyền Joe Biden hoàn toàn có thể đảo ngược chính sách trục xuất này chỉ bằng một sắc lệnh hành pháp, giống như sắc lệnh hành pháp dành cho những người thuộc diện DACA, tức những người đến Mỹ bất hợp pháp khi còn nhỏ.
Buổi phát thanh sáng Chủ nhật ngày 9 tháng 5 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.